trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng nói quê hương tốt hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Các bạn có thể nghe lời Chúa mỗi ngày với mục sư Nguyễn Văn Huệ qua Facebook Huệ Nguyễn hay YouTube Mục Sư Ơi. Các bạn có thể đọc lời Chúa trên website hướngdionline.com. Nghe và đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy nhiều điều không thể thấy bằng mắt thường. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật, không hề thay đổi. Đã hứa, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hy vọng các bạn tìm kiếm Chúa và gặp được Chúa hôm nay. Amen. Quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả.
Thân chào toàn thể ông bà, anh chị em thân mến khắp nơi. Hôm nay chúng ta có một cơ hội để thảo luận, để nói chuyện với nhau về một cuộc chiến thuộc linh. Cuộc chiến này thì nó không thấy ở bên ngoài chiến trận, vũ khí, rồi thắng thua giống như bình thường chúng ta thấy trong một bất cứ cuộc chiến tranh nào. Nhưng mà đây là một cuộc chiến tranh dai dẳng giữa Đức Chúa Trời và Quỷ Vương, và Đức Chúa Trời là đấng chiến thắng. Nhưng mà vì chúng ta là những người thường, chúng ta không có hiểu, cho nên chúng ta không có thấy được cái bí quyết của sự đắc thắng. Hôm nay tôi muốn cùng với chị Đài An Nguyễn, chị là vị khách từ Pháp đến, chị cũng đã tin Chúa và trải qua nhiều sự thử thách, nhất là cái cuộc chiến trong cuộc đời sống của chị đó. À, cuối cùng thì chị có thể nói là chị chiến thắng là nhờ sức toàn năng của Chúa.
Amen.
Và cái điều hai đó là chị có thể làm chứng lại về những gì mà Chúa dạy cho đời sống của chị để có thể giúp ích chúng ta. Tôi cũng học hỏi được cái bài học thực tế mà Chúa cho chị kinh qua trong đời sống của mình. Và hôm nay nhân cơ hội này chúng ta sẽ cùng nghe, cùng thảo luận để chúng ta rút tỉa được cái bài học nào mà có thể giúp cho chúng ta chiến thắng và không sợ hãi. Tôi xin đọc lời của Chúa trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 có nói như thế này: anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Chúng ta không thể lấy sức thường mà chiến thắng Satan, ma quỷ và thế lực của đời này. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, mà là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững. Chỉ đứng vững thì đừng nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó. Đứng vững, đứng vững. Đứng vững địch cùng mưu kế của ma quỷ. Anh em được đứng vững vàng. Anh em hãy đứng vững. Mà muốn đứng vững thì lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép, là phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được cái tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về đầu đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Đó là lời của Chúa dạy từ xưa đến nay về bí quyết để chúng ta có thể chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh, trong mỗi đời sống cá nhân, mỗi gia đình, mỗi hội thánh. Và bây giờ tôi xin nhường lại lời cho chị Đan Nguyễn để chị chia sẻ về cái kinh nghiệm của mình và bài học của mình về cuộc chiến thuộc linh mà chị đang đứng trong tư thế của một người chiến thắng, có thể giúp đỡ ông bạn chị em và chúng tôi. Xin kính mời chị.
Dạ, xin trân trọng kính chào Mục sư Nguyễn Văn Huệ, kính chào quý ông bà, anh chị em đang lắng nghe. Chúc quý ông bà một ngày mới tốt lành, thịnh vượng, phước hạnh của Chúa ban cho. Hơi thở từ Đức Chúa Trời, mặt trời Đức Chúa Trời ban cho để ban sự sống. Và chúng ta cảm tạ ơn Chúa là con cái của Đức Chúa Trời thì chúng ta vừa mở mắt ra thì chúng ta cảm ơn Chúa rồi. Khi thấy mình còn sống động, cái đó cũng là một cái cuộc chiến để cho chúng ta có cái thói quen để thấy một ngày mới và biết ơn Chúa. Cảm tạ ơn Chúa cho chúng tôi đến đây và mỗi ngày càng được học hỏi, đi một ngày đàng học một sàng khôn là vậy. Và khi chúng ta được làm con cái của Đức Chúa Trời thì chúng ta tự nhiên chúng ta trở thành một chiến sĩ và chúng ta bước vào trận chiến. Và trong trận chiến đó thì chúng ta không phải ở quốc gia của mình để đề phòng nữa, mà trận chiến đó là chúng ta biết là nó rất là kinh khủng vì chúng ta đang sống trong vùng đất địch. Vì Chúa nói là thân của đời này nó đang vận hành ở trong thế gian này. Cho nên Chúa Giêsu từ trời xuống thế gian này để phá hủy công việc của ma quỷ. Và Chúa cho các môn đồ, tín đồ, những người theo Chúa mà phải theo Chúa một cách cương quyết chứ không đứng hàng hai. Một đi với buộc mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, không, chúng ta phải cương quyết. Bởi vì nếu chúng ta không xác định chúng ta đang sống trong vùng đất địch mà, không, ngày xưa đó thì nói nước Mỹ này cũng 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 an ninh lắm, nhưng bây giờ thấy không, mỗi ngày chúng ta nghe tin dữ trên truyền hình truyền thanh đó là bao nhiêu cái tai nạn nó xảy ra, hoặc một người nổi khùng nổi điên gì đó rồi xách súng vô trường mà bắn, rồi những cái tai nạn, rồi những cái người mà nghiện ngập họ gây ra nữa. Cho nên nó làm chúng ta biết được là cái vùng đất chúng ta đang sống này không có an ninh đâu. Và cái sự bình an nếu không có Chúa ban cho trong tâm hồn của chúng ta thì chắc chắn chúng ta luôn luôn ở trong sự sợ hãi, sợ cái này sợ cái kia. Có những người sợ mà đến nỗi không dám đi ra ngoài đường, đó là những người mà tôi quen rất là thân đó. Tại vì cái đầu họ khi họ sợ đó thì họ coi những cái phim làm cho sợ, họ nghe những cái tin tức làm cho sợ, cho nên là cuối cùng cái sợ nó cột trói họ. Lúc đầu thì nó hơi lỏng cho đến khi nó chặt lại và họ không dám làm cái gì cả vì cái linh sợ hãi đó nó đã cột họ rồi. Cho nên khi chúng ta biết được rằng chúng ta đi theo Chúa thì cái linh mà ngày xưa Đức Chúa Trời ban cho Adam đó bị cắt đứt khi Đức Chúa Trời đuổi Adam và Eva ra khỏi cái vườn địa đàng đó. Thì bây giờ những người mà Chúa tạo nên đó ha, có sự ngăn cách với Đức Chúa Trời rồi. Cho nên á, linh là cái thế giới linh, tức là cái kẻ mà nó lừa phỉnh ông bà Adam và Eva đó thì nó đang vận hành dưới đây để nó phá công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ chúng ta có uy quyền trong danh của Chúa Giêsu là Đấng đã đến để phá hủy công việc của ma quỷ rồi. Và Chúa Giêsu cũng nói trong Luca, nói rằng ta thấy quỷ Satan sa xuống như tia chớp. Cho nên chúng ta không phải là chúng ta đang đánh trận với cái tư thế của một người thất bại, mà chúng ta đánh trận với cái tư thế của một kẻ chiến thắng để chúng ta có sự vững vàng. Và khi chúng ta muốn được đứng trong cái sự vững vàng đó, chúng ta phải thay đổi cái tư tưởng của mình, như là Roma nói đó, phải làm đổi mới cái tư tưởng của mình, chứ không phải là chỉ có cầu nguyện chút đỉnh rồi học kinh thánh chút đỉnh, biết chỉ có là ABC thôi thì không có thể nào viết thành một bài văn, không có thể nào viết thành một cuốn truyện, một cuốn sách, một cuốn tiểu thuyết. Cho nên chúng ta phải đi lên, đi cao hơn, chứ không phải lấy cái sự ABC đó mà làm đủ. Cho nên có nhiều tôn giáo rất là đáng tiếc là họ nói là họ tin Chúa nhưng mà họ chả biết gì về lời Chúa hết. Cho nên họ ở trong cái sự sai lạc rồi bị Satan dẫn dụ. Quý vị có thể xem, chúng ta sống ở trong thế gian này, mở mắt ra là nghe bao nhiêu là tiếng của cái thế gian này. Hả? Tiếng của trên, nhất là truyền thanh, truyền hình, rồi bây giờ vô internet, con nít thì nó có cái tiếng của con nít, người lớn thì có cái người lớn, đàn bà, có của đàn bà, đàn ông, của đàn ông. Nó làm cho chúng ta bị dày đặc cái đó rồi. Nếu mà chúng ta không lấy cái sự cương quyết của mình đi ra khỏi cái đó để học theo lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta dễ lắm, đã nói theo nó, làm theo nó mà không biết. Cho nên Chúa Giêsu đã đến, phá hủy công việc nó và kết nối chúng ta với Chúa bằng Đức Thánh Linh đã xuống để giúp cho chúng ta đánh thắng tà linh. thấy được những mưu trước của nó, thấy được những cái kế hoạch của nó để chúng ta phá hủy với danh của Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Vì Chúa nói là ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Thì chúng ta biết được là chúng ta không làm một mình mà chúng ta làm với Chúa. Thì chúng ta phải xác định mỗi ngày, Chúa ơi, con ý thức được sự hiện diện của Chúa trong đời sống của con ngày hôm nay. Để con làm bất cứ việc gì, con làm cho vương quốc của Chúa. Chúng ta phải biết là chúng ta có hai vương quốc, một vương quốc của sự tối tăm và vương quốc của sự sáng nơi Chúa Giêsu cai trị là vua. Cho nên trong cái vương quốc tối tăm chúng ta đang sống này thì chúng ta biết là Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta ở trong vương quốc sáng láng. Thì chúng ta đi trong sự sáng đó, chúng ta khỏi vấp ngã bởi lời của Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta bằng cái đèn soi của Đức Thánh Linh để cho chúng ta hiểu lời Chúa và Chúa ban cho chúng ta năng lực. Giống như là ông Phaolô ông đã nói trong thư Cô Đinh Tô thứ nhì đó, khi thấy cái hội thánh Cô Đinh Tô ha, hội thánh nó cũng bắt đầu bước đi tập tành trong Đức Thánh Linh đó, mà cuối cùng là họ cũng là bị lẫn lộn rồi bị nhiều thứ. Thì ông nói trong cái lá thư thứ nhì nói rằng chức vụ của giao ước mới và giao ước cũ ha, nhờ Đấng Christ chúng tôi tin chắc như vậy đối với Đức Chúa Trời, không phải chúng tôi có tài năng để nghĩ rằng mình có thể làm được gì, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải giao ước bằng chữ viết mà là giao ước trong Thánh Linh, vì văn tự đem cho sự chết nhưng Thánh Linh ban cho sự sống. Thì Thánh Linh đó là mới cái sự sống mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta qua sự phục sinh của Ngài, qua sự thăng thiên của Ngài, qua sự ngồi bên hữu của Ngài trên trời, để chúng ta có thể nói như là Phaolô đã nói với Ephesos là dân thành Ephesos nói là chúng ta đồng ngồi và đồng cai trị với Đấng Christ ở các nơi trên trời. Cho nên chúng ta đừng có xem mình là những người thấp bé nhỏ miệng ở dưới đất này. Không, chúng ta phải nhìn trong trong linh là chúng ta đang ngồi ở đồng công, đồng cai trị với Chúa ở các nơi trên trời, thì chúng ta mới có thể thắng được tà linh. Thế thì tà linh là ai? Chúa nói với chúng ta trong Ephesos mà mục sư Huệ vừa mới đọc ra đó, chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết. Thịt và huyết là cái gì? Thịt và huyết là một con người. Khi chúng ta thấy ghét một anh em nào đó, chúng ta ghét một chị em nào đó, là đó là thịt và huyết đó, người đó là thịt và huyết đó, người đó là mình tưởng là mình đánh người đó, người ta tưởng là người đó xấu, tưởng là người đó thế nọ thế kia, mình cãi mình cọ, nhưng không phải đâu. Tà linh nó khiến cho chúng ta suối trong tư tưởng của chúng ta, nó bắn vào trong tâm trí của chúng ta để chúng ta lơ làm lớn lên cái hận thù, cái ghét bỏ đó, rồi chúng ta đi 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 gieo ra những cái điều không đúng cho cái người đó. Cho nên là Chúa nói, ô không phải là con đang ghét cái chị đó, hay không phải con đang 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 thù cái anh đó là thịt và huyết đâu. Mà tà linh nó đang làm cái điều đó để chúng ta muốn ghét, mang cái ý tưởng giết một con người. Vì khi chúng ta ghét là chúng ta hận thù, chúng ta không muốn người đó thành công, chúng ta không muốn cái người đó phải hơn mình, chúng ta không muốn, thì chúng ta muốn gieo người đó vào trong cái sự chết. Cho nên chúng ta đang làm cái công việc của ma quỷ. Chính vì vậy mà tại sao trong cái khí giới của Đức Chúa Trời đó, không? Thì bây giờ người phụ nữ của mình thì ít cái khi mang nịt, hoặc là đàn ông thì cũng mang nịt để ý, còn nhưng mà khi nói về cái về binh lính á, cái dây nịt của binh lính mà nó lỏng thì không có mang được súng, không có mang được sẵn đạn. Nó rớt xuống rồi là người đó sẽ đi không có được. Và cái đó là cái gì? Đó là lẽ thật. Cho nên cố gắng học lẽ thật ở trong Kinh Thánh là cái thứ nhất. Và biết cái lẽ thật đó là Đấng đang sống, là lời Đức Chúa Trời, là lẽ thật, là Chúa Giêsu, là Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu đã dám xưng nhận là ta là đường đi, ta là lẽ thật, ta là sự sống. Cho nên mình nắm cái lẽ thật đó ở trong mình có lẽ thật đó, mình tin Chúa Giêsu là mình có cái lẽ thật đó. Cho nên cố gắng từ cái lẽ thật ha, là truth, rồi tới nói là nói thật, mình sống chân thật, mình sống chân thật, đừng có nói dối. Tôi áp dụng cái điều đó với một cái điều rất là đơn giản thôi. Những lúc mà rủi mà thức dậy trễ hay là bận gì đó cái đi làm trễ, thế là chuẩn bị hết những cái lời để mà vô mà chủ hay là sếp mà nói là đổ thừa là ô tại con tôi nó bệnh quá rồi, cho nên là bất ngờ những chuyện đó là mình cứ dối trá nó đi ra đó, thì nó bắt đầu nó dẫn mình đưa đó. Cho nên có rất là nhiều người khi tôi làm việc những cái người Hồi giáo đó, ô xin lỗi không phải là tôi nói xấu họ ha, nhưng mà họ sẵn cái lời nói dối như là ăn cơm vậy đó, họ nói dối hoài, họ nói dối hoài, họ coi cái chuyện bình thường miễn được lợi trước mắt cho họ thôi. Và cái lời nói dối đó nó cột rối lại, cho nên có những người nói dối xong là con bệnh, con bệnh, con đang mạnh khỏe tự nhiên con nó bệnh thiệt, con nó bệnh thiệt, vậy bởi vì mình cái lời nói của mình mà nó đưa ra cái điều đó đó. Thì khi tôi đi với Chúa thì tôi cương quyết, ôi những ngày bị trễ đó, tôi nói Chúa ơi, con phải nói thật là con bị dậy trễ, khi con thức dậy trễ rồi con chạy không kịp hoặc là gì đó thì sẵn sàng con nói thật chứ con không nói dối, thì xin với Chúa cho con có can đảm nói thật, mà chủ mà sếp mà có suy nghĩ gì đó thì Chúa ơi, Chúa làm việc cho con nói thật, cho con nói thật. Thì tập cái nói thật đó đó. Thì cảm ơn Chúa khi tôi chuẩn bị như vậy rồi vô chả ai thấy tôi đó, tự điện động là vô cái chỗ ngồi làm việc thôi, không ai biết là mình tới trễ hết á. Cho nên là đó là những cái sự bảo vệ của Chúa để cho mình học nói thật. Và những cái người chủ đó khi mà họ biết là tôi nói thật đó, thay vì người khác họ biết ồ nó nói dối đó, tôi ra tôi nói thật thôi, họ rất là tôn trọng mình. Cho nên cái dây nịt về lẽ thật nó rất là quan trọng. Mình nói thật, mình sống chân thật, mình bước đi trong lẽ thật của Chúa. Giống như tôi đọc ở trên báo là nói gì, có một cái cô hoa hậu ở Cali đó, khi mà đáng lý là cổ được giành được cái giải hoa hậu, nhưng mà khi nó hỏi cô ấy về cái vấn đề mà hôn nhân đó, thì cổ nói là hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ, không có cái chuyện là nam với nam và nữ với nữ. Thì cô đó không có được giải hoa hậu. Nói thì tại sao cô tránh cái điều đó đi, thì cô đã đoạt được cái giải rồi. Không, tôi không muốn cái giải đó khi mà tôi phải nói dối. Tôi sung sướng, tôi tạ ơn Chúa cho tôi nói thật, nói cái lòng của tôi với đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời, nói lẽ thật. Cô không cần giật cái giải hoa hậu đó mà cô nói được lẽ thật và cô vui mừng trong đó, và bao nhiêu người tôn trọng cô đấy. Đó là những cái bài học để cho mình học, những cái gương trước mắt để chúng ta mình học, chứ không phải là học ở trong Kinh Thánh. Ô từ xưa rồi nói cái đời cổ rồi, hoặc là bây giờ nói cái thuẫn nó là cái gì hả? Cái thuẫn nó để chống được tên lửa của quỷ. Tại vì khi ông Phaolô viết cái này là ông chưa có cái lính như thời hiện đại đâu. Ông viết giống như lính La Mã mà mang áo giáp rồi cầm cái thuẫn ra, là tại vì tên lửa bên kia nó bắn tới, rồi gương nó bắn tới, rồi mình lấy mình đỡ nè. Thì khi tôi những cái cuộc biểu tình của bên Pháp đó thì thấy điều đó, bên lính người ta cũng ra như vậy, tại vì có nhiều người nó ném đá rồi nó ném lửa từ phía phía đoàn biểu tình tới đó. Thì đó cái thuẫn đó đó, cái thuẫn đó là để cho chúng ta có đức đủ đức tin mà chúng ta chống lại ma quỷ, cái chống lại những tên lửa. Tên lửa nó là cái gì? Nó không phải cái tên lửa giống như mình thấy như vậy đâu. Cái tên lửa đó là những cái lời nói vu khống, những cái lời nói hành, những cái dựng chuyện để chống một tôi tớ nào đó của Chúa, để nói xấu một con cái nào đó với Chúa. Tại Satan nếu mà nó không có sáp lá cà với mình, với cái lẽ dối và cái lẽ thật của nó đó, là nó dùng bằng cái mọi cách đó. Cho nên nếu như chúng ta không có cái thuận đó, nó không, tôi không tin là mục sư đó đã làm cái điều đó, tôi không tin là cái chị đó làm cái điều đó vì chị đã tin Chúa, thì mình lấy cái thuận đó mình chống lại nó bật ra. Và mình có thể về mình hỏi Chúa, Chúa ơi cái điều đó như thế nào, con cầu nguyện cho tôi tớ của Chúa để họ được đứng vững. Chứ nếu không là chúng ta rất dễ chúng ta để trong cái lời đồn đó, những cái tên lửa đó nó bắn vào cho chúng ta, khiến cho chúng ta bị vô rồi. Ồ thôi tôi không đi hội thánh nữa đâu, cái ông mục sư làm bậy rồi, ôi không được đâu. Thế là mấy người đó xấu lắm, mấy người tin lành xấu lắm, nói tin Chúa gì mà sống thế nọ thế kia. Vì chúng ta không có đủ cái thuẫn để mà làm bạc đi, làm rớt đi cái tên lửa của ma quỷ nó bắn vào để nó phá hại con cái của Chúa, là nó đang tấn công vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta làm bất cứ điều gì chúng ta nghĩ chúng ta đang ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời vạn quân, chứ không phải chỉ một quân đâu, không phải có một giáo phái đâu, vạn quân, có không binh, có không quân, có bộ binh, có hải có quân, có nhân dân tự vệ, có quân cảnh, có cảnh sát, có đủ thứ để bảo vệ một cái quốc gia đó. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời cũng vậy. Cho nên chúng ta đừng có bị tên lửa của ma quỷ bắn vào bằng những cái lời vu khống của chúng nó đó, thì chúng ta sẽ bị thất bại. Cho nên á, cái trong cái cuộc chiến đó, khi chúng ta đọc lại ở trong Ephesos đó, để biết được ồ cái vũ khí nào mình quên mang khi chúng ta thức dậy. Cho nên á, tà linh ma quỷ bây giờ đó là tôi, Chúa cho tôi được gặp một số mục sư mà trước đây họ là người làm việc thật cho ma quỷ, cho Satan có thật. Ở bên Mỹ này là cái hội đó tên là, hoặc là họ nói là Satanist, hoặc là nó là Illuminati, thì nó làm việc cho ma quỷ. Và có những cái người mà nó ra thẳng bằng cái hình ảnh của nó đó, nó đeo kiềng rồi nó đeo cái thập tự giá ngược, rồi nó vẽ hình của con thú đó, là nó xông pha những người đó, họ không có cái gì hết á. Những cái người mà len lỏi của nó trong đó làm bộ trưởng, có thể ngồi ở trong chính quyền rất là cao ha, rồi những người làm cái giám đốc của một công ty nào đó, nó kéo người khác tới rất là dễ để rớt vào trong cái mưu trước đó của nó, và không thích đi nhà thờ nữa, không thích nghe lời Chúa nữa. Đó là cái trận chiến thuộc linh mà chúng ta đang đánh mỗi ngày. Cho nên khi chúng ta trở về lại kêu cầu của Chúa, danh của Chúa Giêsu quyền năng đánh bại tất cả những mưu trước của Satan ma quỷ. Khi chúng ta thắng nó thì lúc bây giờ chúng ta mới vững vàng. Cho nên trong câu Kinh Thánh Ephesos mục sư vừa mới đọc đó, là chúng ta thắng nó rồi thì chúng ta mới vững vàng đứng trên chân của mình, bắt đầu đánh lại nó. Đánh lại nó bằng cách chúng ta dùng gươm gươm của Thánh Linh. Vì những cái khác là chúng ta chỉ có phòng vệ cho mình thôi, mà chỉ gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời mới bắn lại nó, mới chém lại nó, mới giết được nó. Cho nên chúng ta cần có cầm gươm của Đức Chúa Trời, học thuộc lời của Chúa, súng có sẵn đạn, gặp một cái là bắn bùm bùm bùm. Chứ đừng có lúc bây giờ ô chạy ra mà chạy về nhà cái kiếm đạn thì nó bắn nó giết mình rồi. Cho nên trong cuộc chiến thuộc linh là vậy, chúng ta ý thức chúng ta đang sống trong vùng đất địch, luôn luôn cẩn trọng trong mọi hành vi, lời nói, suy nghĩ của chúng ta, đứng vững trên lời của Đức Chúa Trời là gươm để chúng ta có thể đánh nó để mới thắng được. Chứ đừng cứ tự vệ rồi cứ thụt lùi vào ha. Và luôn luôn cái nịch lẽ thật là phải có trong mình, và cái mình đi ra bằng cái tin lành bình an, chứ mình không ra bằng cái sự cãi cọ, mình cứ không ra bằng cái sự 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 hiếu hiếu chiến, mà chúng ra bằng tin lành bình an. Mọi người trên thế gian là đều rất cần cái sự bình an, người giàu, người nghèo, người có địa vị, người không có địa vị đều cần cái sự bình an. Chúng ta đem cái sự bình an của Chúa đến cho họ để cho họ cảm thấy được rằng ô, chúng tôi đang ở chao đảo, rất là cần cái sự bình an này, rất là cần cái tình yêu thương này, và chúng ta con Đức Chúa Trời, chúng ta ở trong nhà Chúa là tình yêu thương, để có thể ban trải ra cho tất cả mọi người. Cầu mong những người nghe được cái điều này nhận thức được, ý thức được và có thể thực hành được lời của Chúa bởi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh đang vận hành giữa vòng con cái Chúa hôm nay. Tạ ơn Chúa và cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Đan Nguyễn. Qua cái tinh thần cũng như lời giới thiệu của chị về cuộc chiến thuộc linh thì tôi thấy còn nhiều bài học chúng ta cần phải học. Nhưng mà cái thời giờ của chúng ta quá bị giới hạn, cho nên tôi đề nghị quý vị hãy quan tâm hơn nữa. Có một số điểm chúng ta cần nhớ, đó là đọc Kinh Thánh, là gươm của Đức Thánh Linh, rồi cầu nguyện. Cầu nguyện trong tinh thần đắc thắng, cầu nguyện trong đức tin, đức tin có thể dời núi được. Rồi lẽ thật, chúng ta phải am tường lẽ thật. Có nhiều người bị lừa dối vì lẽ giả mà tưởng như thật. Nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh, không học thì chúng ta dễ bị lầm lỗi lắm. Rồi chúng ta không có gì để tự vệ hết, từ cái thuẫn đức tin, rồi cái mão
Cứu rỗi.
cứu rỗi, rồi tin lành bình an, rồi đủ thứ hết mà Chúa trang bị chúng ta rồi, mà chúng ta cứ bỏ, cứ loại đi, rồi mà cứ chiến đấu là lần nào cũng thua hoài vì không có vũ khí của Chúa. Đó là những bài học rất là cần thiết, và tôi hy vọng là ông và anh chị em qua chương trình phát thanh này hãy cố gắng mà lắng nghe cũng như học hỏi. Và nếu ông và anh chị em có cần giúp đỡ một cách cụ thể hơn, chẳng hạn như muốn có một cuốn Kinh Thánh để đọc, hoặc là muốn có một cái tờ báo để đọc, hay là muốn có cơ hội để được tiếp xúc, xin quý ông bà anh chị em cứ giản dị liên lạc với chúng tôi. Về tờ báo, quý vị có thể tìm báo Hướng Đi, hoặc là đặt sang hướngđi@gmail.com. Rồi về các hội thánh Tin Lành, tôi tin rằng các vị mục sư nào cũng sẵn sàng giải thích cho quý vị về cuộc chiến thuộc linh và bí quyết để đắc thắng. Tôi cũng cầu chúc cho chị Đan Nguyễn được sức khỏe bình an và đi đâu cũng rải mùi thơm của Chúa
Amen.
cho đến đó
Dạ.
làm vinh hiển danh Chúa. Thì giờ có hạn, xin cảm ơn ông bà anh chị em theo dõi và xin kính chúc bình an.
Shalom, shalom.
Cảm Chúa.
Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân. Không gì làm hại các ngươi được. Amen. Hallelujah.
Trong danh Chúa Giêsu, quyền năng chiến thắng thuộc về Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu, quyền lực kia phải lui. Nghe danh Chúa Giêsu, mỗi đầu gối cúi xuống thờ lạy. Nhân danh Chúa Giêsu, quyền lực kia phải. Chúa Giêsu, Giêsu, Giêsu.
danh Chúa Giêsu, mọi lo lắng bất an tuyệt vọng. Nhân danh Chúa Giêsu, quyền lực kia phải lui. Nghe danh Chúa Giêsu, mọi đầu gối cúi xuống thờ lạy. Nhân danh Chúa Giêsu, quyền lực kia phải lui. Giêsu,
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 trong danh Chúa Giêsu. Giêsu,
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 quyền năng thay Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu, mọi sợ hãi đớn đau bệnh tật. Nhân danh Chúa Giêsu, quyền lực kia phải lui. Nghe danh Chúa Giêsu, mọi đầu gối cúi xuống thờ lạy. Nhân danh Chúa Giêsu, quyền lực kia phải lui. Giêsu,
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 trong danh Chúa Giêsu.
Giêsu,
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 Giêsu, quyền năng thay Chúa Giêsu. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, hãy đều quỳ xuống và mọi lưỡi hãy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Trong danh Chúa Giêsu, quyền năng chiến thắng thuộc về Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu, quyền lực kia phải lui. Nghe danh Chúa Giêsu, mọi đầu gối cúi xuống thờ lạy. Nhân danh Chúa Giêsu, quyền lực kia phải lui. Trong danh Chúa Giêsu, nào lo lắng bất an tuyệt vọng. Nhân danh Chúa Giêsu, quyền lực kia phải lui. Nghe danh Chúa Giêsu, mọi đầu gối cúi xuống thờ lạy. Nhân danh Chúa Giêsu, quyền lực kia phải lui. Giêsu,
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 trong danh Chúa Giêsu.
Giêsu,
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 Giêsu, quyền năng thay Chúa Giêsu. Giêsu, Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Giêsu, Giêsu, quyền năng thay Chúa Giêsu. Giêsu,
Giêsu,
Giêsu, trong danh Chúa Giêsu.
Giêsu,
Giêsu, quyền năng thay Chúa Giêsu. Quyền năng thay.
Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Hãy cùng đi với tôi, bạn chờ chi.